Gioan, tên gọi tình thương. Bài của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống. Trong Thánh Kinh, mỗi nhân vật lớn được sinh ra đều mang lấy một tên gọi giàu ý nghĩa. Tên gọi ấy hoặc là phản ánh tình trạng của tập thể gia đình, hoặc là phản ánh tình trạng của chính cá nhân đương sự. Nhưng bao giờ cũng thế, cùng với tên gọi là hàm ngụ một dự phóng tương lai, có khi chỉ là một ước vọng, và thường khi là cả một sứ mạng trong kế đồ của Thiên Chúa muốn thực hiện giữa dân Ngài. Trường hợp Gioan Tẩy Giả là một ví dụ. Danh xưng Gioan có nghĩa là Thiên Chúa biểu lộ tình thương. Nên lễ sinh nhật Gioan hôm nay cũng là dịp đi từ tên gọi ấy để nhận ra hướng đi của tình thương Thiên Chúa cúi xuống với đời sống nhân loại, để nhân loại nhận biết hướng đi của mình là vươn lên tình thương của Thiên Chúa. Điểm 1. Tình thương Thiên Chúa cúi xuống với con người. Nhiều lần trong lịch sử cứu độ, tình thương Thiên Chúa đã được tỏ bày qua những công trình sáng tạo kỳ vĩ hoành tráng, hay qua những chiến tích kỳ diệu lẫy lừng của dân Israel trên các dân tộc lân cận. Nhưng hôm nay tình thương ấy đã để lại một dấu ấn khác hơn, đã len lỏi vào số phận đời thường của con người để biến họ nên dấu chỉ lạ thường cho ơn cứu độ. Tình thương Thiên Chúa, tình thương cúi xuống nỗi sầu của một gia đình để biến tủi nhục ở đó hóa thành niềm vui. Tình thương ấy đã biến đổi lòng dạ son sẻ của Elizabeth thành tấm lòng hoan hỷ nhảy mừng của thai nhi ở tháng thứ 6. Tình thương ấy đã biến đổi gia đình Zacharia héo hon từ lâu, bỗng trở nên rộn rã, kẻ ra người vào với những lời chúc mừng ngày con trẻ chịu phép cắt bì. Thảo nào gia đình ấy đã không lấy lại tên cũ mà đặt cho trẻ mới sinh. Bởi chưng tình thương chung chung rất dễ gọi tên, nhưng khi đã đi liền với một kinh nghiệm thì không còn dễ dãi được nữa. Nó phải được đặt tên bằng chính cái kinh nghiệm tình thương ấy. Nó sẽ được gọi bằng tên mới là Gioan. Nó sẽ là dấu hiệu của tình thương Thiên Chúa. Ấy Chúa đã làm cho tôi như thế vào thời Ngài khấn cất nỗi khổ nhục của tôi giữa người đời. Tình thương Thiên Chúa, tình thương cúi xuống niềm đau của một dân tộc. Kinh Benedictus mà Zacharia sướng lên trong ngày đặt tên cho con trẻ chính là lời tán tụng tình thương Thiên Chúa biểu lộ qua dòng lịch sử. Tình thương ấy đã nhiều lần ươm gieo trong lời hứa với các tổ phụ, giờ kết trái trong hiện thực mà ngày sinh của Gioan là một điểm báo. Tình thương ấy bấy lâu vun đắp trong hy vọng của các tiên tri, giờ đến lúc lộ diện, tỏ mình, mà chỉ Gioan là người có hân hạnh, vừa tiên báo vừa gặp mặt. Tình thương ấy thoáng ngợp cả chiều dài cựu ước, giờ gút kết để chuẩn bị một thời mới trong ơn giải thoát. Đó là một tình thương năng động với sáng kiến bất ngờ trẻ trung, nên Zacharia già cả làm sao lãnh hội hết được. Quá tải, lặng câm và 9 tháng cưu mang của Elizabeth cũng chính là những ngày ông câm lặng nghiền nghĩ về một tình thương lạ lùng đang nghiêng mình cúi xuống vận hạn của cả dân tộc. Để khi con trẻ sinh ra, ông mới có thể cất tiếng mở lời, tên nó là Gioan, tình thương Thiên Chúa. Danh xưng Gioan là tên gọi cho con trẻ, nhưng cũng là tên gọi bản lề cho một thời mới đang tới cận kề. Cựu ước đang từ từ khép lại cho tân ước được nhẹ nhàng mở ra, và Thiên Chúa ở đó không còn được mô tả như đấng xé trời ngự xuống nữa, mà như một tình thương cúi xuống với dân của Ngài. Rồi khi nhìn vào con người và sứ mạng của Gioan Tẩy Giả, ta còn thấy được tình thương Thiên Chúa cúi xuống với nỗi niềm của cả nhân loại. Cuộc đời Gioan từ việc được thay dựng cách lạ lùng với tên gọi ẩn chứa một sứ mạng. Qua cuộc sống lặng thầm nơi hoang địa, tới những ngày rao giảng phép rửa sám hối nơi sông Jordan, và kết thúc bi thảm tại đồn Macheronte, tất cả đều là hình bóng sống động để nói về Chúa Giêsu, một tình thương hiện thân sẽ đến trên đời. Đồng thời trong sứ mạng là sứ giả dọn đường thay màu cho tin mừng cứu độ, là tiền hô loan tin đấng cứu thế sắp đến, là tiên tri duy nhất đã chỉ cho thấy khi người xuất hiện, và là tẩy giả chuẩn bị cho Chúa một dân tộc hoàn hảo. Gioan đã trở thành chứng nhân đặc biệt cao trọng giữa lòng nhân thế, để hô vang sa mạc trần đời trỗi dậy sám hối, chào mừng bình minh cứu thế. Thế nên ngày sinh của Gioan Tẩy Giả được giáo hội mừng kính hôm nay đã trở thành ngày họp mừng nhắc nhớ về một tình thương mãnh liệt bao la Thiên Chúa cúi xuống với thân phận con người để đem tất cả mọi người vào ơn cứu độ, và về một tình thương bền bỉ bao dung Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ hết mọi tội khiên để thế giới này nhận lấy khả thể cho thế giới mới là nước trời. Điểm 2. Để con người vươn lên tình thương Thiên Chúa. Nhắc lại những kỷ niệm tình thương qua tên gọi Gioan đã làm cho ngày lễ hôm nay trở thành một ngày lễ đẹp. Nhưng vẻ đẹp một ngày sinh đâu phải chỉ nằm ở trong khía cạnh ca tụng nhắc nhớ quá khứ, mà còn phải trở thành thông điệp nhắc nhở tương lai. Thế nên đây chính là dịp để ta nhận ra hướng đi đời mình trong quỹ đạo tình thương Thiên Chúa. Thông điệp về sự sống. Mỗi một con người khi được hình thành, dù mới ở dạng của một mầm sống, đều là ân huệ của tình thương Thiên Chúa. Trong ơn gọi làm người, nó có một vận mệnh, dù không ai biết trước tương lai nó sẽ thế nào, nhưng một khi Thiên Chúa đã quan phòng tạo dựng, nó phải được tôn trọng để sinh và sống trong những điều kiện phù hợp với phẩm giá con người. Do đó, cản trở hoặc làm phương hại đến sự sống bằng bất cứ cách nào, dù là dưới những tên gọi có vẻ khách quan, vô thượng vô phạt, đều không phù hợp với kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa và với dự phóng văn hóa sự sống của giáo hội. Hơn nữa, trong ơn gọi làm con Chúa, mỗi người qua bí tích rửa tội còn mang trong mình cả một khả thể siêu nhiên phải hoàn thành và cả một sứ mạng trong ý định của Thiên Chúa phải bộc lộ ra dọc dài cuộc sống. Nó phải được kính trọng và được kiện toàn. Vậy nên từ chối hoặc bóp nghẹt sự sống siêu nhiên ấy dưới những danh nghĩa và chiêu bài của văn minh hiện đại lại là những biểu lộ của tội nghịch lại tình thương Thiên Chúa. Thành thử, mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả là chiêm niệm rằng quỹ đạo tình thương Thiên Chúa là sự sống con người, và ngược lại, quỹ đạo sự sống con người cũng là tình thương Thiên Chúa. Văn minh tình thương không khởi đi từ những việc vĩ đại, mà xem ra bắt đầu bằng những việc ở trong tầm tay mọi người. Văn hóa sự sống không có cho thế hệ tương lai nếu không biết chắt chiu từ cuộc sống ngay trong thế hệ này. Thông điệp về gia đình. Phúc âm hôm nay là một khung cảnh gia đình đầm ấm, trong đó mọi tương quan đều mang những gợi ý tích cực. Tương quan vợ chồng là một tình yêu chung thủy, dù nhiều năm son sẻ vẫn một niềm son sắt. Tương quan cha mẹ con cái là một tình yêu biết trách nhiệm. Elizabeth đã có công sinh thành, nhưng chính Zacharia mới là người đặt tên cho đứa trẻ, để rồi mái ấm đó sẽ là điểm xuất phát những tương quan khác lan tỏa đến môi trường xung quanh lân cận xóm giềng. Nên ở đó đã kín đáo hé mở một thông điệp về đời sống gia đình. Gia đình là chiếc nôi của sự sống và tình yêu, trong đó con người được sinh ra và lớn lên. Gia đình là một cộng đoàn trong đó mọi phần tử yêu thương tận hiến cho nhau. Gia đình là một trường học trong đó nhân tính được phát triển tự nhiên và lành mạnh nhất. Gia đình là nền tảng xã hội nơi gặp gỡ của nhiều thế hệ và gia đình tín hữu còn là một giáo hội tại gia khi biết sống những giá trị tin mừng qua việc đảm lĩnh thường xuyên những phận vụ bậc sống. Tìm lại ý nghĩa đời sống gia đình, ta bỗng hiểu ra đó không phải là một định chế quy ước của con người nhằm xây dựng xã hội loài người, mà còn là một cộng đoàn mang lấy ơn gọi đặc thù trong sứ mệnh vun trồng tình thương Thiên Chúa, có khả năng xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô trong những bước đi cụ thể của giáo hội lữ hành. Và cũng chính ở đó ta gặp được con đường cứu độ và bình an. Như thế, nhận ra giá trị của sự sống và của gia đình trong những nét đơn giản nhất nhân ngày lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, cũng chính là lúc nhận ra vận mệnh đời sống mỗi người trong tình thương Thiên Chúa. Thánh Gioan Tẩy Giả, bằng tên gọi và bằng cuộc đời, đã trở nên hình ảnh và chứng nhân cho tình thương Thiên Chúa. Thì mỗi tín hữu, nếu đã là một đời sống được trao gửi do tình thương Thiên Chúa, cũng phải là một đời sống vươn lên cho tình thương ấy giữa lòng trần thế. Như một hình ảnh tình thương Thiên Chúa, đời sống tín hữu phải được chăm lo vun trồng xứng đáng. Như một chứng nhân cho tình thương Thiên Chúa, đời sống ấy cũng phải chấp nhận khiêm tốn hao mòn. Và đẹp sao, mỗi người là một Gioan Tẩy Giả của ngày hôm nay đang khai lối mở đường, hô vang thông điệp tình thương Thiên Chúa đã cúi xuống với con người, để con người biết vươn lên tình thương Thiên Chúa.